Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sau một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di chú và luật sư Nguyễn Phượng từ văn phòng Empire Law Office, thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 tới 9 giờ thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần, buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, cũng có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di chú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới thật là nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui. Với lại những ngày cuối năm như thế này phải giữ gìn sức khỏe, đừng có để cảm cúm như để còn đón giao thừa nữa chứ luật sư.
Cảm ơn Khánh Thi thân ái, chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả. Và chị cứ nằm ở nhà trùng cái chăn là kể như xong hết phải không?
Luật sư phải khỏe để cúng giao thừa đón ông bà, chứ ông bà về cái ông bà bảo trời nó bệnh gì nó kêu tôi giảng Tết.
Vâng, hy vọng là tất cả mọi người đều có những ngày tháng vui tươi bên gia đình và người thân, nhất là những ngày sắp tới nhé. Các con các cháu về đông đủ, tôi mong là tất cả các con các cháu đều về đông đủ để mà cùng với chúng ta làm những cái công việc truyền thống của Việt Nam và tiếp tục chuyển vận những cái việc truyền thống này qua đến thế hệ sau, và các con các cháu phải hiểu rằng là tại sao chúng ta lại phải nhớ đến tổ tiên, ông bà, cha mẹ, và tùy theo từng tôn giáo một, chúng ta đi nhà thờ hoặc đi chùa hay là đi đọc kinh với những nơi mà chúng ta thờ phượng. Đừng quên là chúng ta cần phải nói cho thế hệ sau biết là tại sao cái việc này giống như cái vấn đề sông nhà đó, thưa quý vị. Có ai biết tại sao chúng ta lại phải có một người giỏi, thông minh, làm nhiều tiền hay là cái đức tính tốt gì đó tới sân nhà của chúng ta đầu năm hay không? Các con các cháu chúng ta không thể nào hiểu những cái việc đó được. Vì vậy chúng ta cần phải nói cho các con các cháu biết, giải thích và để cho các con các cháu hiểu. Mặc dù là có thể là các con các cháu mình nó không có để ý đến ngày hôm nay, nhưng mà nếu mình cứ tiếp tục làm như vậy trong một năm khác thì chúng nó sẽ nghe và sẽ hiểu, và sẽ có thể là một ngày nào đó sẽ chuyển vận những cái tin tức đó cho cái thế hệ sau nữa nhá. Tôi mong rằng là những gì là cổ truyền, những gì là phong tục tập quán của chúng ta, những người Việt Nam lưu vong, sẽ được luôn luôn mãi mãi tiếp tục chuyển vận đến các con các cháu của chúng ta trong những ngày tháng sắp tới. Rất là quan trọng đối với tôi về những vấn đề như thế, vì chúng ta nếu không làm thì nó sẽ đi mất, và khi mà nó mất rồi thì chúng ta khó mà có thể níu kéo lại được, không những là về vấn đề truyền thống mà trong cuộc sống nữa. Thì hôm nay trở lại chương trình, tôi nói với quý vị, tôi muốn nói chuyện với quý vị về vấn đề di chúc. Vấn đề di chúc nó là một cái việc làm không phải phức tạp. Nó không phức tạp ở cái chỗ là chúng ta chỉ cần có đủ trí khôn, đầu óc của chúng ta phải minh mẫn, chúng ta phải biết rằng là chúng ta có những cái tài sản gì, rồi rồi chúng ta chuyển cái tài sản đó cho ai khi mà chúng ta không còn sống nữa. Nói thì nó rất là đơn giản, nhưng mà một khi mà quý vị đã quyết định làm một cái bản di chúc với một văn phòng luật sư thì chúng ta sẽ được hướng dẫn và được tham khảo, được tư vấn để nói việc làm của chúng ta cần phải làm như thế nào. Nhất là những quý vị có tài sản trên một số tiền khá lớn thì chúng ta phải nghĩ đến là một cái living trust. Chúng ta nói rất nhiều về Living Trust, nhưng có rất là nhiều người không muốn làm một cái bộ Living Trust vì có những lý do riêng của họ. Họ chỉ muốn làm một cái di chúc. Không sao cả. Cái di chúc nó cũng chuyển vận những cái sự mong muốn của cái người có tài sản để giải quyết cái tài sản của mình khi mình ra đi. Chỉ một điều là nếu cái tài sản đó không có dưới một cái số giá trị được cho phép chuyển nhượng ở văn phòng luật sư, thì mình phải đưa những cái tài sản đó vào trong tòa, yêu cầu tòa chấp nhận cái di chúc đó là cái di chúc thực sự làm bởi cái người đã mất, và cái di chúc đó nó có hiệu lực. Đây là cái lúc mà chúng ta nhiều khi sẽ phải rơi vào cái tình trạng giải quyết cái việc này nó như thế nào, và cái việc tranh chấp nó bắt đầu xảy ra. Rồi sau khi chúng ta làm cái di chúc đó, một thời gian sau cuộc sống thay đổi, thế hệ thay đổi, cái gì đó nó thay đổi, thì chúng ta muốn làm cái tờ giấy gọi là amendment. Nhưng mà cái sự thay đổi này ở trong cái ngôn từ của pháp luật thì chúng ta gọi đó là cái codicil. Và khi chúng ta muốn những cái sự thay đổi này thì chúng ta lại cần phải đến gặp luật sư, để người luật sư họ làm cái việc này cho mình, để cái việc mình muốn thay đổi đó nó có hiệu lực khi cái việc mà chúng ta phải đưa những giấy tờ này vào trong tòa để yêu cầu tòa cho mình được giải quyết. Chúng ta không thể nào có hai cái di chúc cùng một lúc. Cái việc mà chúng ta muốn thay đổi nó phải làm ở một cái văn bản, nó gọi là codicil. Và cái codicil đó, tức là cái tờ giấy sửa đổi đó, nó không có thay thế cái di chúc mà mình đã làm kỳ trước. Cái mục đích của cái codicil chỉ để cộng vào, thêm vào, thay đổi cái gì đó mình đã viết trong cái di chúc. Ví dụ như lúc mà quý vị làm cái di chúc, quý vị nói tôi muốn anh A, anh ấy là cái người đứng ra làm executor của tôi, làm cái việc chuyển nhượng tài sản, làm cái việc giải quyết tài sản cho tôi. Nhưng rồi một thời gian sau anh A, anh ấy không muốn làm, hoặc là anh ấy dọn đi đâu xa, hoặc là anh ấy mất, thì mình phải làm một cái codicil để mà chỉ định anh B anh làm việc này. Khi mình chỉ định anh B, tức là những cái quyết định của mình, những cái chỉ định của mình trong cái di chúc lúc đầu đó nó không có thay đổi, nó vẫn là những cái lời mà mình nói, đó là cái sự mong muốn của tôi khi tôi muốn làm cái việc này. Và vì vậy khi chúng ta nói đến những cái vấn đề về di chúc,
dạ cảm ơn luật sư. Bởi vì thính giả đang trên đường dây điện thoại ạ. Dạ tắt cái video dùm cho Khánh Thi nhá, có thuần đã bị vang. Dạ cảm ơn ạ. Rồi đặt câu hỏi đi nhá.
Chào luật sư, chào chị. Luật sư cho em hỏi là hai người đang làm cái tờ ly dị luật sư, mà cái người kia không có chịu dọn ra khỏi nhà, vậy có đúng không luật sư, là phải đợi cho xong giấy tờ mới dọn ra khỏi nhà?
Wow. Một cái câu hỏi mà có lẽ cần đến một tiếng đồng hồ thì mới giải quyết được. Câu trả lời của tôi là tại sao trong thời gian hai người ly dị mà cái người kia lại phải dọn ra khỏi nhà? Hay nếu mà cái nhà này đứng chủ bởi hai người thì không ai cần phải dọn đi đâu cả. Ok?
Dạ thưa luật sư, nhưng mà hai người đã điều đình nhau là người nào giữ nhà người kia không, người nào vượt được cái tiền để đem đi ra rồi mà luật sư.
Ok. Đây là cái lý do tại sao mà tôi nói rằng là cần một tiếng đồng hồ. Là tại vì hai anh chị đi đến cái chỗ điều đình rồi, thì tức là hai anh chị phải có một cái văn bản. Một, nó là một cái gọi là Marital Settlement Agreement, MSA. Hai, là hai anh chị phải có một cái stipulation, tức là cái sự đồng ý trên giấy tờ. Nếu hai anh chị mỗi bên đều có luật sư thì tại sao câu hỏi này đặt ở trên chương trình đối với tôi? Anh chị phải nói chuyện với luật sư của mình chứ nhé. Đó là câu trả lời của tôi.
Cảm ơn luật sư.
Cảm ơn chị.
Dạ cảm ơn luật sư, cảm ơn chị. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập tịch Hoa Kỳ, đăng ký tờ di trúc hoặc hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa. Quý thính giả muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Hãy trở lại với luật sư ạ.
Thì khi chúng ta làm một cái codicil, nó chỉ là để thay đổi cái phần nào đó thôi. Chúng ta cũng có thể làm một cái di chúc khác được. Quý vị có thể làm một cái di chúc năm nay, rồi quý vị có thể làm một cái di chúc năm sau, quý vị làm một di chúc năm sau nữa. Nhưng mà những cái di chúc đi sau đó, cái nào là cái gần nhất với cái thời gian mình mất, đó là cái văn bản có hiệu lực nhất đối với tòa. Nhất là những cái di chúc đó, nếu nó thay đổi tất cả những cái sự chỉ định tài sản của mình được chuyển đến ai, thì tòa sẽ quyết định là cái di chúc nào là cái có hiệu lực để mà giải quyết tài sản. Vì vậy khi chúng ta làm di chúc, chúng ta phải tham khảo luật sư. Về chúng ta muốn thay đổi, chúng ta phải để cho luật sư làm cái việc đó. Nếu chúng ta quyết định là chúng ta làm cái việc đó tự mình thì bắt đầu nó sẽ có những cái vấn đề khác xảy ra. Cái ông này, ông ấy làm một cái di chúc. Ông ấy nói, ok, tài sản của tôi á, tôi để lại cho hai đứa con của tôi. Tài sản của tôi là tài sản riêng, nhưng mà tôi để lại cho hai đứa con của tôi. Nhưng mà rồi trong thời gian mà ông ấy làm việc, ông ấy quyết định, ông ấy thay đổi, thì ông lại không nhờ đến luật sư làm cái việc này, mà ông lại tự ông ấy viết cái codicil. Và khi ông ấy viết như thế thì ông ấy viết với những cái khả năng mà ông ấy biết. Rồi đến cái lúc mà ông ấy mất thì những cái người mà được chia những cái tài sản trong cái di chúc này bắt đầu tranh chấp nhau. Họ đưa nhau ra tòa là bởi vì ông ta đã không viết những cái lời viết đó đúng với những cái ý định của ông ta, mặc dù ông ta nghĩ rằng là đó là cái việc mà ông ấy ta có thể làm. Thế tuy nhiên, cái người được thừa hưởng thì họ không nói làm gì. Cái người bây giờ đáng lý được thừa hưởng thì lại không được thừa hưởng, thì họ bắt đầu họ tranh chấp, đúng không? Vì thế khi chúng ta nói đến vấn đề di chúc, vấn đề codicil, vấn đề thay đổi di chúc, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư. Nếu chúng ta quyết định rằng là chúng ta chỉ cần cái di chúc thì chúng ta chỉ làm cái di chúc thôi. Đây là cái lý do tại sao mà tôi vẫn nói rằng là chúng ta nên tham khảo. Tại vì cái sự tham khảo đó nó sẽ cho chúng ta thấy là chúng ta phải làm gì, cần gì hay không cần gì. Khi chúng ta làm một cái di chúc, có nhiều người tự tay làm lấy, không có sao cả. Cái đó gọi là holographic will, mình có quyền làm. Nghĩa rằng là lúc mình làm cái di chúc đó, mình làm đủ những cái điều kiện hay cái đòi hỏi bởi luật. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, thưa cảm ơn luật sư. Dạ, Khánh Thi mời vị thính giả đang trên đường dây điện thoại ạ. Thưa mời ông.
Alo.
Dạ, mời ông đặt câu hỏi đi ạ.
Vâng, chào luật sư. Tôi alo.
Dạ, thưa ông.
Cứ,
dạ, dạ, ông cứ đặt câu hỏi đi, luật sư đang nghe đấy.
À, tôi tính hỏi là cái trường hợp của tôi đi làm mấy cái credit score của tôi đó, để là đi vay mượn đó. Rồi phát hiện ra là có không biết ai ăn cắp cái số an sinh xã hội tôi và cái chữ ký tôi, rồi đi mượn ba cái loan và ba student loan đó. Rồi trong chỗ cái lender nói tôi lên cái app để tôi tải cái app xuống Credit Karma đó, Karma đó, để tôi tải xuống. Tôi thấy họ đã gần 10 năm trước rồi, họ lấy cái giả mạo cái chữ ký và cái social tôi đi mượn ba cái loan. Bây giờ tôi có thể tổng kiện hay và phải mướn luật sư là như thế nào?
Ok, đây là câu trả lời cho ông nhé.
Vâng.
Cái đầu tiên á, nếu cái người mà làm tài trợ cho ông á, họ đã làm một cái bảng tín dụng là cái credit của ông, thì họ phải có một cái copy. Không lý do gì mà bây giờ ông lại phải làm một cái nữa. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, nếu mà ông nói rằng là trong cái bảng credit report đó nói ông có mượn ba cái số nợ mà ông không phải là người làm.
Vâng.
Bây giờ ông phải làm những cái việc điều tra, tức là phải liên lạc với những cái công ty đã cho những cái người nào giả mạo ông để mượn những cái số nợ đó, để có thể biết rằng là ông có phải là cái người chịu trách nhiệm với ba cái số nợ này hay không. Cái việc này nó không thể nào xảy ra trong một ngày, một tháng, một năm được. Đến ba cái số nợ đó, ông phải bằng lòng chấp nhận là cái việc này nó sẽ tốn rất là nhiều thời gian. Còn cái vấn đề ông có muốn nhờ luật sư hay không, cái đó là cái quyết định ở ông. Nếu ông và gia đình có thể làm được việc này thì làm lấy. Còn nếu nhờ đến luật sư thì cứ việc là điện thoại lên tham khảo để chúng tôi sẽ quyết định là có nhận cái hồ sơ để làm việc cho ông hay không nhé. Đó là câu trả lời của tôi nhé.
Vâng, thưa luật sư, tôi câu hỏi ngắn. Rồi lý do là tôi tải cái app xuống, tôi đã thấy trong đó thời gian họ mạo danh ba cái loan đó, thì trong đó là bây giờ tôi biết luôn cái chỗ mà cho mượn loan là Discovery đó, bây giờ tôi phải đến ngay chỗ đó tôi nói họ can thiệp, phải không có luật sư?
Không có phải đơn giản như vậy đâu nhé, mình phải làm những việc bằng giấy tờ okay. Nhé.
Ok, vậy là tôi sẽ đến văn phòng luật sư vẫn có làm cái tụng kiện đó ha?
Dạ, làm hẹn xong rồi gặp tôi nhé.
Vâng, ok, tôi sẽ làm hẹn với cái số điện thoại này à?
Dạ, số điện thoại 408-947-7717 nhé.
7717, cảm ơn luật sư.
Dạ, không có chi.
Dạ, cảm ơn luật sư, cảm ơn ông. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình luật pháp Di Trú và Sự Nghiệp Phượng. Nếu quý thính giả muốn có thời giờ thêm để nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Trở lại với luật sư ạ.
Thì khi ông này, ông ấy làm một cái di chúc, ông ấy đã quyết định để lại cái tài sản của ông ấy cho người mà ông muốn, là chị của ông ấy ở một quốc gia khác. Nhưng mà rồi một thời gian sau, ông ấy lại quyết định thay đổi cái người đứng kế vị ông ấy, tức là cái người executor. Và khi ông ấy quyết định thay đổi thì ông ấy đi đến cái nơi ông ấy để cái di chúc đó với cái người ông ấy chỉ định làm việc này, với một người cháu của ông ta. Ông ấy và cái người cháu này lấy lại cái di chúc, rồi ông ấy thay đổi cái điều khoản trong cái di chúc của ông ta để chỉ định một người khác. Tất cả những cái gì sau đó ông ấy viết trong cái di chúc đầu tiên nó vẫn y như cũ, ông không thay đổi gì hết. Rồi những người mà ông ấy chỉ định lại mất đi trước ông ấy. Thế rồi sau đó ông mới làm một cái sự chỉ định khác, và với cái sự chỉ định này, cái người mà ông ấy chỉ định với cái người cháu của ông ấy đệ đơn lên tòa, yêu cầu tòa cho họ được là cái người chăm sóc ông ta dưới cái dạng gọi là guardian. Vì sao? Vì họ nói rằng là ông ấy không còn đủ khả năng để mà có đầu óc để mà làm việc gì nữa, ông ấy không thể nào mà quản lý tài sản của ông nữa, cho nên chúng tôi yêu cầu tòa cho chúng tôi được đứng ra để làm cái việc này cho ông ta. Và tòa đã chỉ định cái người cháu của ông ta, cái người cháu mà đi với ông ta đến cái nơi lấy cái di chúc đầu tiên đó. Nhưng rồi sau đó một vài năm thì ông ấy lại đi đến một văn phòng luật sư để ông làm một cái di chúc khác. Thực ra là ông làm một cái codicil, tức là cái sự thay đổi cái di chúc đầu tiên. Và cái người luật sư đó đã làm cái codicil cho ông ta và chỉ định một cái người nào đó làm cái việc này và thay đổi cái sự chia tài sản của ông ta hoàn toàn cho những người cháu của người con của cái người em của ông ta, tức là cháu kêu ông ta bằng cậu hay bằng bác hay bằng chú, bằng cậu hay bằng chú, bằng bác. Và khi những cái người con này đứng ra được thừa hưởng cái gia tài này, thì cái người cháu của ông ta phản đối. Lý do tại sao mà tôi vẫn không thích, không phải tôi không thích mà tôi không bằng lòng khi mà những người làm di chúc hay trust để cho các con, các cháu được liên quan đến cái việc mình chỉ định. Tại vì trong lịch sử của những cái hồ sơ có quá nhiều những cái việc nó xảy ra. Mà những cái việc này nó không nên xảy ra là vì mình quá tin tưởng ở cái người con, người cháu mà mình nghĩ rằng là các con, các cháu của mình nó sẽ làm những gì mà mình nói chuyện với nó hay yêu cầu nó hay chỉ định nó. Các con, các cháu của mình là những người họ hàng thân thích, không có một lý do gì mà những cái việc này nó nên xảy ra, nhưng nó cứ xảy ra mãi mãi. Đây là một cái hồ sơ đã từ năm 1930. Không lý do gì mà cái người cháu này của cái ông này, khi ông ấy mất đi thì bắt đầu đưa cái hồ sơ này vào tòa. Nó không liên quan gì đến cậu ta cả. Nhưng mà vì cái ông này, ông ấy không có con cháu, ông ấy để lại cho chị của ông ấy. Và cái cậu này cũng là một trong những người cháu của ông ta. Nếu cậu ấy giải quyết được cái việc này thì cậu ấy có thể thừa hưởng một phần gia tài nào đó. Vì cái ông này trong cái codicil, cái tờ giấy thay đổi của ông ta, ông ta không những là để lại cái tài sản của ông ta cho cháu của ông ta kêu bằng cậu hay bằng bác, mà ông ta lại để một phần cái tài sản cho cái người vợ cũ của cái người cậu này, tức là người vợ đã ly dị. Vì vậy tôi nghĩ rằng là vì cái lý do này mà cái cậu này, cậu cháu này, cậu ấy đưa cái hồ sơ này ra tòa để tranh chấp. Lúc đầu thì họ nói rằng là ông này, ông ấy không có đủ khả năng để làm cái tờ codicil này. Là vì trong thời gian đó tòa chỉ định cái người cháu của ông ta và cái người đứng kế vị của ông ta, chăm sóc ông ta, guardian ông ta, quản lý ông ta. Thì tại sao cái tờ giấy codicil này lại có thể được chấp nhận bởi tòa? Vì ông ta không có đủ đầu óc để làm cái việc này. Nhưng mà rồi trong thời gian cái hồ sơ tố tụng, những người luật sư cả hai bên đi đến cái mực gọi là bằng lòng chấp nhận là ông này, ông ấy đủ khả năng để làm việc đó. Vì ông ấy làm việc đó với lại một người luật sư, không những một người luật sư đã ký là nhân chứng cho ông ta, nói rằng là ông ta đủ khả năng, ông ta đủ đầu óc. Lẽ nhiên cái người luật sư này nói không đủ, phải không? Lẽ người luật sư này phải nói như thế. Nhưng mà rồi có một người bác sĩ đã thẩm định ông ta không có một cái gì gọi là không hiểu chuyện đang xảy ra. Và cái người bác sĩ này đã là nhân chứng và cũng là một người nhân chứng ký cái tờ giấy di chúc cho ông ta. Và một người thứ ba nữa cũng đã bằng lòng chấp nhận là ông này, ông ấy đủ đầu óc và khả năng để làm việc này. Vì thế hai bên họ đã bằng lòng chấp nhận, không tranh chấp cái việc là ông ấy không có đủ đầu óc để làm việc này. Tức là ân sao mai, hay là ông ấy bị ảnh hưởng xấu, tức là undue influence. Và cuối cùng cái việc mà họ tranh chấp nhau là gì? Cái việc họ tranh chấp nhau là thế thì cái codicil mà ông ấy làm, nó có phải là cái sự dùng để thay đổi cái di chúc mà ông ấy làm trước đó, hay cái tờ giấy đó nó là một cái di chúc thứ hai và những gì ông ấy chỉ định trên cái di chúc đầu không còn có hiệu lực nữa? Đó là cái sự tranh cãi giữa hai cái người này khi cái hồ sơ này đưa ra tòa để mà quyết định rằng là ông này, ông ấy để lại cái tài sản này như thế nào, cho ai. Và quý vị có biết rằng là ông ấy này, ông ấy mất đi năm 1938. cái hồ sơ này đi đến chỗ kết thúc. Để tôi coi, ông ấy mất đi vào năm 1939 chứ. Và cái hồ sơ này kết thúc năm 1944. Đây là cái lý do tại sao tôi vẫn nói là nếu quý vị có tài sản, quý vị cần phải ngồi xuống để tham khảo, để giải quyết, để quyết định là cái tài sản của quý vị cần phải được chia như thế nào, giải quyết như thế nào. Trong khi quý vị còn có cơ hội để làm được việc này, quý vị có biết một cái tài sản mà nó có giá trị 2 triệu đô la thôi, mà cái số 2 triệu đô la đó ngày hôm nay không phải là lớn. Và đối với điều luật đã được đưa ra thì cái chi phí cho luật sư để làm cái việc này nó đến 30 mấy ngàn. Trong khi quý vị làm một cái di chúc hay quý vị làm một cái trust, cái chi phí nó không bao nhiêu so sánh với những cái chi phí phải trả về sau này, cộng với những cái sự tranh chấp, với những cái thời gian mà gia đình phải trải qua. Có những cái hồ sơ về vấn đề chia tài sản đi qua đã mười mấy năm rồi mà vẫn chưa có xong ngày hôm nay. Là vì ai cũng nói mình phải hết, ai cũng nói mình đúng hết. Cho nên tôi mong rằng là những cái việc này nó được sắp xếp cho đúng với cái thời gian mà quý vị có thể lên tham khảo ở văn phòng của chúng tôi bằng cách làm hẹn ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Xin cảm ơn sự sáng ngày hôm nay. Xin kính chúc quý vị một ngày an bình, hạnh phúc trở lại với chương trình.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối nay 8 giờ cho đến 8 giờ 30 phút chương trình Tìm Hiểu Hoạch Định Tài Chính. Chúc luật sư sang một ngày mới bình an nha.
Vâng, cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú tai nạn xe cộ, luật lương bổng bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Khánh Thi hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Trà Thành Radio.